Bất Diệt Long Đế, chương 17, cái giá bằng máu. Góc truyện audio.com. Thế lửa không lớn, khói đặc lại ngút trời. Gian phòng được đắp bằng đất, bên trong đồ gỗ không nhiều, chỉ có một ít giá sách và bàn. Xà nhà gỗ, cửa gỗ, giường chiếu chăn bông, tuyết mới vừa dừng lại không lâu, băng tuyết còn chưa tan hết, xem như nhà gỗ chỉ sợ cũng đốt không lên lửa lớn. Nên khói đặc mới sẽ nồng đậm như thế. Nhà của Lục Ly ở nơi hẻo lánh, phụ cận không có nhà ai, nên thế lửa sẽ càng không lan ra. Bất quá bên này cháy, khói đen cuồn cuộn phóng lên trời, kinh động rất nhiều người trong bộ lạc. Nhìn thấy địch hỏa địch hãn ở bên này, một ít phụ nữ và lão nhân đều không dám vây tới. Rất rõ ràng, hôm nay hành động của đám người địch hỏa, đại đa số người trong bộ lạc đều cảm kích, địch bá trở thành trưởng lão ngoại đường của Triệu gia, uy vọng ở trong tộc tăng nhiều, không ai sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đi đắc tội địch bá nhất mạch. Đương nhiên, căn bản là không có người ưa tỷ đệ Lục Ly, có lúc thúc công để ý bọn hắn, nhưng giờ phút này còn nằm trên giường bệnh, muốn quản cũng không quản được, nhìn thấy tộc nhân bộ lạc ở xa xa. Khóe miệng của Lục Ly lộ ra lạnh ý, mặc dù tỷ đệ bọn họ ở bộ lạc này ra đời lớn lên, nhưng lại không có cảm giác xem nơi này là nhà. Giờ khắc này tim của hắn triệt để lạnh xuống. Tỷ đứng qua một bên, chờ đệ đánh bại đám người này, lại dẫn tỷ rời khỏi bộ lạc. Hôm nay ai dám cản chúng ta, ta phế hắn. Phía sau thế lửa càng lúc càng lớn, chiếu rọi lên khuôn mặt của Lục Ly. Hắn chờ Lục Linh đi ra sân nhỏ, đứng ở một bên, thì chậm rãi đi ra phía ngoài. Lần này hắn từng bước một đi về phía địch hãn. Mười mấy người bên ngoài, bao quát địch hỏa địch thiên đều khẽ biến. Ở thời khắc này bọn hắn cảm giác được một tia khác biệt. Khí thế của Lục Ly đang không ngừng kéo lên, tựa như một con dã thú thân hãm tuyệt cảnh, chuẩn bị liều chết phản kích. Giết, địch hãn cảm thấy không thể cho Lục Ly đi tiếp. Nếu không khí thế của đối phương không ngừng kéo lên, kéo dài như vậy, hắn sẽ bị Lục Ly đè đánh. Hắn bạo giống, chân sau điểm một cái, thân thể bay lên, trường đao cũng không có huyễn hóa ra đao quang hoa lệ, mà cứ như vậy cắt tới. Cao thủ, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có môn đạo. Địch hãn không có thi triển huyền kỹ cao thâm, mà đơn giản vạch một cái. Lục Ly lại cảm giác ba phương hướng xung quanh đều bị trường đao khóa kín. Ngoại trừ lui lại và ngạnh kháng, thì không có lựa chọn khác. Đằng sau là nhà cũ bốc khói. Lục Ly không đường thối lui. Hắn chỉ có lựa chọn ngạnh kháng. Hai chân hắn uốn lượn, hai tay nắm trường đao. Trước kia hắn đối chiến luôn một tay cầm đao. Có thể thấy được địch hãn cho hắn áp lực rất lớn. Hay, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Trường đao nặng nề đánh xuống, thẳng đến trước mặt địch hãn. Đao của hắn vẫn nhanh trước sau như một, chỉ nháy mắt đã tiếp cận địch hãn, sắp bổ trúng đầu đối phương. Ha ha, địch hãn cười lạnh, Lục Ly không có huyền lực, không cách nào tu luyện huyền kỹ. Hắn lại có một loại huyền kỹ thân pháp và một loại huyền kỹ đao pháp. Lục Ly chém tới, ở trong mắt hắn nhìn cực kỳ buồn cười. Hắn có thể nhẹ nhõm né tránh công kích, sau đó dùng đao phản kích đối phương. Hắn cũng làm như vậy. Trường đao của hắn ép xuống, lướt qua một đường cong xinh đẹp, thân thể đảo ngược, lưỡi đao thẳng đến xương bánh chè của Lục Ly. Nếu để hắn bổ trúng, chân của Lục Ly không phải chỉ gãy đơn giản như vậy. Tê, nơi xa có vài người không đành lòng nhìn thảm trạng kia. Ánh mắt rời đi chỗ khác, sắc mặt của Lục Linh lại lành lạnh. Tựa hồ sắp bị cắt đứt chân không phải Lục Ly, mà là một người không liên hệ. Hay, trước bước ngoặt nguy hiểm, Lục Ly cũng không có bối rối, thậm chí không có đi nhìn cây đao kia. Hai tay hắn xoay chuyển, đao thế không giảm, lướt qua một đường cong tiếp tục chém xuống đầu của địch hãn. Lấy mạng đổi mạng, đây chính là sách lược của Lục Ly. Hắn muốn dùng một cái chân đổi cái mạng của địch hãn. Chỉ nhìn địch hãn có gan này hay không? Rất rõ ràng, địch hãn không có gan. Hắn cũng sẽ không ngu như vậy, dùng mạng của mình đi đổi một cái chân của Lục Ly. Hắn vội vàng biến chiêu, Trường đao lật lên đón đỡ đao thế của Lục Ly. Đao này quá nhanh, hắn đã không có cách nào tránh né. Lục Ly đang ở giữa không trung, không cách nào mượn lực, chỉ cần ngăn cản một đao, Trung môn chắc chắn sẽ mở rộng. Khi đó hắn có mấy chục loại biện pháp kích thương Lục Ly. Keng keng, hỏa hoa sáng lên, thanh âm va chạm làm khí huyết của mọi người quay cuồng. Một đao này lực lượng mạnh mẽ, thân thể của địch hãn rung động kịch liệt, hai chân lún vào đất đá, ép ra hai cái dấu chân thật sâu. Không tốt, địch hỏa thở nhẹ, mặt sắc của địch thiên ngưng trọng lên. Hai người từ trong thần sắc của địch hãn đã nhận ra có cái gì không đúng. Hiu hiu hiu, trường đao của Lục Ly bị bắn ngược ra, nhưng hắn lại không ngừng nghỉ. Người ở giữa không trung, trường đao liên tục đánh xuống. Đao đao chí mạng thẳng đến cái ót của địch hãn. Trong một hơi lại đánh xuống 4-5 đao. Mỗi một đao đều mang theo lực lượng vạn cân. Keng keng keng, từng tiếng va chạm một ngạt vang lên. Tia lửa văng khắp nơi. Sắc mặt của địch hãn khổ không thể tả. Có lẽ ngoại nhân nhìn không ra cái gì. Nhưng hắn lại biết mình đón đỡ vất vả bao nhiêu. Lục Ly không có huyền lực. Nhưng khí lực không thua hắn. Ít nhất có vạn cân cự lực. Trọng yếu nhất là, đao của Lục Ly quá nhanh, một hơi có thể bổ ra 4-5 đao. Hơn nữa mỗi một đao đều có vạn cân cự lực, trong chớp mắt liền đánh xuống mười mấy đao. Cảm giác như hắn vĩnh viễn sẽ không kiệt lực. Đao quá nhanh, một đao tiếp lấy một đao. Địch hãn căn bản không có cách nào phản kích, nếu hắn không đón đỡ, đầu sẽ bị chém nát. Hắn không muốn chết, chỉ có thể cắn răng ngăn cản Lục Ly công kích. Hắn sớm đã dùng hai tay nắm trường đao, nếu không khẳng định bị đánh bay. Mặc dù như thế, nhưng hổ khẩu đã bắt đầu chảy máu. Hai tay chết lặng, hai chân không ngừng rung động, khí huyết toàn thân quay cuồng, tiết hầu ngòn ngọt, nếu không phải hắn liều mạng đè ép, sợ là sớm đã phun ra. Keng keng keng, Lục Ly đắc thế không tha người. Sau khi thân thể hạ xuống lại nhảy lên thật cao. Hai tay vung trường đao liên miên không dứt, khí huyết của hắn cũng bị chấn động, nhưng hắn cố kìm nén, cắn răng tiếp tục đánh xuống. Hắn biết nếu lần này không thể thắng địch hãn, một khi hắn mất lực, sẽ bị địch hãn phản sát. Keng, sau khi Lục Ly bổ ra 7-8 đao, trường đao của địch hãn đứt gãy, mỗi lần Lục Ly đánh xuống đều bổ vào một vị trí. Mặc dù trường đao của địch hãn là huyền khí nhân phẩm, nhưng cây đao của Lục Ly cũng là huyền khí nhân phẩm. Liên tục chém vào một điểm, trường đao của địch hãn như móng vuốt của Hồng Lân ưng. Không cách nào đỡ nổi. À, trường đao bị đánh gãy. Trong môn của địch hãn mở ra, nhìn trường đao của Lục Ly tiếp tục bổ tới. Hắn hoảng sợ kêu to. Nếu như Lục Ly không thu đao, đầu của hắn tuyệt đối sẽ bị đánh nát. Bên kia sắc mặt đám người địch hòa đại biến. Địch hỏa giống giận, Lục Ly, dừng tay, đao thế quá mạnh, Lục Ly muốn thu cũng không thu được, chỉ có ở lúc cuối cùng chết đao đi, tận khả năng giảm chút lực đạo. Răng rác, trường đao bổ trúng vai trái của địch hãn, thân đao nhập thể ba tắc, bả vai trái và cánh tay của địch hãn xém chút bị gọt xuống. A, địch hãn đau nhức gào giống, thân thể lui hơn 10 bước, ôm bả vai máu tươi đầm đìa gào thét. Trong mắt hắn đều là vẻ oán độc, đau đến thấu xương, hắn liếc nhìn Lục Linh ở sau lưng mình không xa, đôi mắt xoay chuyển, sắc mặt của địch hãn dữ tợn, thân thể lao về phía Lục Linh, không ngừng gào thét, tiểu rác rưởi, ngươi dám đả thương ta sẽ để tỉ tỉ của ngươi què thêm một chân nữa. Lục Linh đứng ở nơi hẻo lánh, thần sắc lạnh nhạt, nhìn thấy địch hãn dữ tợn vọt tới. Sắc mặt nàng không còn bình tĩnh nữa, mà xuất hiện vẻ hưng phấn. Nàng cười nhạt, ở dưới ánh lửa chiếu rọi lộ ra cực kỳ yêu diễm. Nàng nhàn nhạt nói, đánh không lại đệ đệ ta, ngươi muốn đi khi dễ một nữ tử tay trói gà không chặt. Địch hãn, ngươi giống như phụ thân và đại bá của ngươi, không có chút tiền đồ. Bất quá, ngươi xác định ta dễ khi dễ sao? 5 năm trước ta đã nói. Bất kỳ người nào muốn khi dễ tỉ đệ chúng ta, đều phải trả giá thật lớn. Cái giá bằng máu, cách chương.